Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định dịch bệnh COVID-19 lần này tại nước ta diễn biến nhanh và phức tạp. Các địa phương tùy hoàn cảnh cụ thể có thể áp dụng các biện pháp chống dịch nhưng không được ngăn sông cấm chợ. Đến nay đã có ít nhất 27 ca mắc trong cộng đồng, lây lan ra 7 tỉnh, thành phố. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Trong khi đó, tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các quốc gia trên thế giới vẫn đang trên đà tăng tốc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ là một làn sóng lớn, chứ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 8 tới, với phương án phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đã bắt được hai nghi phạm nổ súng cướp hơn 900 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng BIDV tại Hà Nội cách đây 2 ngày. Australia gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc, trong đó bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương bộ ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch, trong đó có Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết đã kích hoạt các biện pháp chống dịch như chống giặc như trước đây, siết chặt quản lý địa bàn ở những nơi có nguy cơ cao, tập trung quản lý ở các khu cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly khi cần cách ly số lượng lớn hơn. Bộ yêu cầu biên phòng các địa phương ra soát kiểm tra chặt chẽ các khu vực biên giới. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ dịch lần này có sự phức tạp hơn so với trước bởi đã có sự lây lan rộng ra cộng đồng nhiều ngày nay và chưa tìm được F0. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
Cái tình hình phức tạp và diễn biến nhanh trong thời gian ngắn vừa qua, nhiều nguy cơ dễ lây nhiễm đến các địa phương, trước hết là các thành phố lớn, các tỉnh xung quanh thành phố Đà Nẵng, trong thời gian ngắn đã lây nhiễm lên 27 ca, bao gồm Đà Nẵng và 6 địa phương khác, kể cả các thành phố lớn của nước ta. Chính vì vậy, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác và nêu cao trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này. Không được vỡ trận, không được chủ quan. Nhưng một vậy kia là phát biểu âm này. Khi mà tình hình xấu rồi đó, rửa tay không kịp. Các ông chí ạ, đừng có chủ quan vấn đề này. Một yêu cầu của Thủ tướng là tất cả các ông chí, nhất công chí đồng bằng chỉ đạo. Các địa phương phải tuyên truyền lại trên các chất độ khác nhau một cách đầy đủ để đề cao cảnh giác. Lây nhiễm nhanh như vậy, F0 chưa tìm được, mà biến thể như thế, mà chúng ta không đặt vấn đề mạnh mẽ hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương thì làm sao có thể giải quyết tình hình không? Cho nên tôi yêu cầu ban chỉ đạo, Bộ Y tế, các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Thường trực Ban Bí thư mới phát hành tối hôm qua, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của ban chỉ đạo. Vì tôi xin nói lại, các địa phương đều có nguy cơ cao, đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Bí thư, chủ tịch phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác, thực hiện số biện pháp mà chúng ta đã phổ biến đến nhân dân.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế, tài chính và các địa phương phải đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, gồm cả công cụ xét nghiệm và đảm bảo an toàn cho các lực lượng liên quan. Cùng với đó là đẩy mạnh truy tìm F1 và cách ly nhanh. Các đơn vị quân đội, nhất là quân khu 5, cần thực hiện cách ly cho người dân Đà Nẵng tốt nhất, bởi đây là nơi có số lượng cần cách ly đông. Để nâng cao năng lực xét nghiệm, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng cần tăng cường thêm phương tiện, cán bộ, chuyên gia không chỉ cho Đà Nẵng mà cả các địa phương khác khi có yêu cầu. Tăng cường xét nghiệm, nhất là ở những địa phương có điều kiện đối với những cá nhân tiếp xúc với bệnh nhân và tiếp cận những nơi ổ dịch. Thủ tướng đồng ý phương án tăng cường vị trí điều trị ở các bệnh viện trung ương, bệnh viện quân đội, các bệnh viện ở Huế, Quảng Nam để điều trị cho bệnh nhân có bệnh nền nặng. Các trường hợp cần thiết cần tăng cường xét nghiệm kịp thời hơn, nhất là cần kêu gọi những người sốt, ho để chủ động đến xét nghiệm sàng lọc các ca nhiễm. Thủ tướng đồng ý chủ trương đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ sở y tế tư nhân. Ở trung ương sẽ do Thủ tướng quyết định, còn ở địa phương sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Tùy hoàn cảnh cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương được áp dụng chỉ thị 19 và chỉ thị 16 của Thủ tướng kịp thời. Đối với Đà Nẵng thì cần áp dụng triệt để chỉ thị 16. Từng địa phương đều phải có kịch bản ứng phó với COVID-19 như giai đoạn đầu đã triển khai, trong đó phải có những biện pháp khuyến cáo đến nhân dân về phòng chống dịch. Các địa phương đều phải tổ chức tốt quản lý dân cư, an ninh trật tự, nhất là đảm bảo ổn định giá cả hàng hóa dịch vụ, không được để xảy ra tình trạng lộn xộn. Đối với Bộ Quốc phòng, cần làm tốt nhiệm vụ quản lý biên giới. Bộ Công an điều tra khởi tố các đối tượng đưa người trái phép vào Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương có biện pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn. Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp ủy đảng cần phải có nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, nhất là các địa phương đang xuất hiện dịch bệnh. Hai ngày một lần, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phải họp xử lý công việc, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xử lý các vấn đề cần thiết.
Sẽ tiếp tục ghi nhận những ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Đó là nhận định của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp diễn ra sáng nay do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
Các chuyên gia y tế nhận định thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới, kể cả tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Bởi lẽ vừa qua, nhiều địa phương có người giao lưu đi lại du lịch tại Đà Nẵng nên hoàn toàn có khả năng cao là sẽ xuất hiện ca bệnh COVID-19. Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia thống nhất cho rằng Chính phủ đã có các quy định về phòng chống dịch bệnh ở các cấp độ khác nhau. Tùy từng tình hình cụ thể, các ngành và các địa phương cần triển khai áp dụng cho phù hợp, nhưng cần đặc biệt siết lại việc đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng, khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Về cơ bản, chưa hạn chế đi lại, nhưng các chuyên gia khuyến nghị trong mùa dịch như từ trước đến nay, người dân không nên đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng,
chúng ta phải tăng cường cái năng lực xét nghiệm lên một cách tối đa. Đến bây giờ thì về cơ bản thì vẫn có hai cái loại xét nghiệm, đó là một loại xét nghiệm dựa trên nguyên tắc PCR và một loại xét nghiệm thì dựa trên nguyên tắc là tìm kháng thể. Thế thì chúng tôi nhận thấy là trong cái quá trình truy vết mà để tìm những người dương tính thì nên ưu tiên lựa chọn real-time PCR. Còn những cái nơi nào mà mình nghi ngờ bệnh nhân đã bị ủ bệnh trước đó 14 ngày thì là chúng ta nên xét nghiệm kháng thể. Về chiến lược xét nghiệm thì chỗ Cục Y tế Dự phòng các đồng chí sẽ xem lại và sẽ phải chỉnh sửa lại cho nó phù hợp.
Trước thực tế, từ ngày 21 đến 27 tháng 7, ghi nhận 617 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ban chỉ đạo cũng đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương không được chủ quan, phải đề cao cảnh giác, tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, đường biên giới, đường mòn lối mở. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực truy vết, đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, sẵn sàng khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8. Bộ đang xây dựng phương án tổ chức thi phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19.
Dự kiến Bộ sẽ phân các đối tượng thí sinh theo các dạng. Một là với những trường hợp mà những em học sinh là F0 thì các em phải nằm trong bệnh viện và các em không có điều kiện để dự thi. Thì trường hợp này được xét đặc cách theo quy định và có chính sách mà Bộ sẽ chỉ đạo các trường đại học. Nếu các trường đại học có cái phương thức tổ chức để mà xét tuyển các em học sinh vào đại học cách phù hợp để đảm bảo cái quyền lợi tối đa cho các em, nhưng vẫn đảm bảo cái quyền chủ động tuyển sinh cho các trường đại học. Việc thứ hai là với những trường hợp các em học sinh mà bị F1 các em phải cách ly ở tại khu vực cách ly. Thì việc này Bộ cũng chỉ đạo với các địa phương theo hướng là có thể tổ chức thi tại điểm thi đặt ở trong cái khu vực cách ly, hoặc là khu vực nào đó ở bên cạnh cái khu vực cách ly ấy, nhưng mà nó là phù hợp, và nếu mà tùy theo số lượng của học sinh để có thể tổ chức. Trường thứ ba là những em học sinh mà là đối tượng F2, thì các em này là sẽ tiếp xúc gần với F1, và đối tượng này phải cách ly tại gia đình. Trên tùy theo số lượng thì Bộ cũng đề nghị là sẽ tổ chức thi tại một phòng thi dự phòng của điểm thi, hoặc là nếu số lượng đông thì có thể tổ chức một điểm thi riêng và có phương án để mà đưa đón các em học sinh đến thi phù hợp.
Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu quan điểm cần hạn chế tối đa hội hè tập trung đông người để bảo đảm an toàn. Theo đó, những địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố dịch sẽ hủy hoàn toàn hội hè tập trung đông người. Còn tại các địa phương có nguy cơ cao sẽ hạn chế, tạm dừng tổ chức các cuộc hội hè lớn tập trung đông người và sự kiện không cần thiết.
Tiếp theo là thông báo về 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Ca bệnh 447 là nam, 23 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7, bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân bị sốt, ho, mệt. Ngày 25 đến ngày 28 tháng 7, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7, dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca bệnh số 448 là nữ, 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân bị sốt, đau họng. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca bệnh 449 là nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 6, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng. Ngày 6 đến ngày 20 tháng 7, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 7 năm 2000, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 450 là nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc bệnh nhân 449. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Bệnh nhân số 449 và bệnh nhân 450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này đang diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, trong bối cảnh trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19. Phóng viên Huy Nam đang có mặt tại cuộc họp này sẽ thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Huy Nam.
Xin chào quý vị thính giả, xin chào anh Hải Quân. Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thì trong ngày hôm nay Hà Nội ghi nhận là 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Một là bệnh nhân 23 tuổi như chúng tôi đã nêu ở địa chỉ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, là nhân viên đầu bếp tại một cửa hàng pizza ở đường Trần Nhân Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Và từ ngày 12 đến 15 tháng 7 thì bệnh nhân có cùng gia đình 29 người đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 7 thì bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho kèm theo có đờm, tuy nhiên thì cũng không có thở. Ngày 28 tháng 7 thì bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Và kết quả xét nghiệm trong ngày hôm nay của bệnh viện thì cho kết quả là dương tính với COVID-19 ạ. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân 76 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Và trong thời gian ở Đà Nẵng thì theo như khai báo lịch trình của bệnh nhân thì có đến Bệnh viện C Đà Nẵng. Và sau khi ghi nhận những thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về các trường hợp nghi nhiễm tại quận Nam Từ Liêm và quận Tây Hồ thì ngành chức năng thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan như là quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy rồi là quận Tây Hồ tiến hành bao vây xử lý các cái khu vực liên quan, đồng thời tổ chức cách ly để lấy mẫu bệnh phẩm với những người có tiếp xúc và những người liên quan. Và đến đầu giờ chiều nay thì đã tiến hành điều tra xác minh được 69 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nam 23 tuổi trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Trong đó quận Nam Từ Liêm có 41 trường hợp, quận Cầu Giấy có 15 trường hợp, quận Đống Đa có 13 trường hợp. Và tất cả các cái trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến Bệnh viện Công an thành phố để cách ly. Vâng, xin mời anh Hải Quân tiếp tục chương trình thời sự.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Huy Nam với những thông tin vừa rồi. Cũng trong ngày hôm nay thì Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cấp các ngành của thành phố coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách vào lúc này.
Tiến hành rà soát, sàng lọc, phát hiện nhanh, khoanh vùng, xét nghiệm sớm, nhất là những trường hợp đi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở về Hà Nội từ ngày 8 tháng 7 này. Phân loại thực hiện cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp từ vùng dịch theo quy định. Phát hiện những người từ vùng có dịch, những người có liên quan tới ca nhiễm COVID-19, cư trú, lưu trú trên địa bàn nhưng chưa khai báo. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định cách ly y tế đối với những trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Yêu cầu các cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai báo thông tin khách du lịch lưu trú để quản lý, giám sát sức khỏe. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, truy xuất hành trình của du khách phục vụ giám sát dịch tễ. Địa phương nào không phát hiện để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm. Chủ động ra soát báo cáo, đề xuất cơ chế chính sách, nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, cơ chế hỗ trợ công tác đảm bảo an sinh xã hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát kéo dài.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp cách ly, khoanh vùng, truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân để có biện pháp can thiệp kịp thời. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
Ngay trước cổng hẻm 38 đường Lê Hữu Trác, tổ 34 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, một chốt gác vừa được dựng lên sau khi khu dân cư này xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Ông Nguyễn Hữu Xây, tổ trưởng tổ 34 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Nói chung là F1, F2 cùng một lúc đi ngày hôm qua luôn. À, đúng là họ có số người họ tự nguyện bởi vì họ không có tiếp xúc với mình đó. Bây giờ tôi đi vớt cái giấy, cái thông tin, cái tờ khai y tế phòng dịch chống Covid để cho mọi người dân để người ta thực hiện và đồng thời người ta kê khai.
Ngoài số bệnh nhân, người nhà và y bác sĩ các bệnh viện, khu phố đã được phong tỏa, Đà Nẵng đã xác định được 652 đối tượng F1, 830 trường hợp F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Hiện đã có 2.169 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, nơi lưu trú, tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25 tháng 7 đến nay là 2.480 mẫu. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
Tập trung toàn bộ lực lượng để chúng ta rà soát, thực hiện các vấn đề cách ly đối với lại những cái trường hợp F1, F2. Bởi vì hiện nay cái lượng F1, F2 rất là lớn. Các cái bệnh nhân này đã trải qua trong cái thời gian từ tháng 7 đến giờ thì cũng rất là nhiều. Vì thế cho nên là chúng ta phải khẩn trương và chúng tôi đã huy động hết công suất, kể cả đưa những cái ký túc xá sinh viên của các trường đại học sử dụng hệ thống các khu vực cách ly tập trung của quân đội, của quân khu 5 để hỗ trợ.
Còn tại tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của nhóm phóng viên Vinh Thông và Đình Thiệu.
Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, gồm chốt tuyến đường ven biển DT603B gần Coco Bay, chốt tuyến DT607 gần trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương, chốt tuyến quốc lộ 1A gần bến xe Bắc Quảng Nam, chốt quốc lộ 14B gần Trạm Cân. Trung tá Trần Ngọc Tiến, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Là đối với những người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam thì chúng tôi là nắm rõ tên tuổi, địa chỉ cũng như cái thời gian người ta họ đi đứng trong vòng 14 ngày theo cái tờ khai y tế. Nếu là ở địa bàn của tỉnh Quảng Nam đến các huyện của tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi sẽ thông báo cho địa phương nắm được để có cái biện pháp theo dõi kiểm tra.
Mấy hôm nay người dân từ các địa phương vào địa bàn Quảng Nam phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tại các chốt kiểm tra, đa số người dân đều chấp hành nghiêm túc việc kê khai y tế theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Thanh Hoàng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Mình chấp hành tốt luôn, mình sợ lắm, phiền vô không vướng cái chi nữa không là mất công là mình không đi về, không lo được cho con cái thôi.
Liên quan đến bệnh nhân 428 có địa chỉ tại thành phố Hội An, công bố dương tính tại Đà Nẵng, các ngành chức năng đã giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 11 trường hợp tiếp xúc gần. Liên quan đến bệnh nhân 425, địa chỉ tại thị xã Điện Bàn, công bố dương tính tại Đà Nẵng cũng đã giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 10 trường hợp tiếp xúc gần. Tỉnh Quảng Nam cử 2 đoàn giám sát điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định, xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định tạm dừng hàng loạt các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 29 tháng 7 đến 0 giờ ngày 13 tháng 8 để tăng cường phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Đắk Lắk, tỉnh này đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó với dịch bệnh. Phóng viên Nam Trang thông tin.
Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, ngay khi xác nhận ca bệnh, bệnh viện đã phun khử khuẩn bề mặt tại khoa truyền nhiễm và thực hiện lệnh phong tỏa toàn bộ khoa truyền nhiễm với 3 cán bộ, bác sĩ, 11 sinh viên thực tập, 37 bệnh nhân và một số người nhà. Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, khi ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện, cần thực hiện ngay việc phân luồng các tuyến của bệnh viện để giảm tải áp lực cho bệnh viện vùng. Theo đó, bệnh viện tuyến huyện chủ động tiếp nhận những trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu xác định dương tính mới chuyển lên bệnh viện vùng để tập trung điều trị và tránh lây lan trong bệnh viện. Bà Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19, địa phương đã tiến hành điều tra các yếu tố dịch tễ liên quan đến đường đi của ca bệnh, tìm kiếm, truy vết và cách ly các trường hợp F1 đã tiếp xúc với ca bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời kích hoạt đưa vào hoạt động 2 cơ sở cách ly tập trung.
Tỉnh cũng đã thiết lập 2 cái cơ sở cách ly tập trung. Thứ nhất là tại trung tâm điều dưỡng người có công tại phường Tân An. Cái khu cách ly tập trung này dành cho tất cả cán bộ y tế trực tiếp tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Cơ sở cách ly thứ hai tại trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Khu cách ly này có khoảng 300 người trở lên. Khu này dành cho tất cả các cái trường hợp nghi ngờ hoặc là người dân đến từ vùng có dịch về.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, số điện thoại đường dây nóng các trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng cháy máy vì những cuộc gọi đến khai báo y tế. Các nhân viên y tế đang làm việc hết công suất để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1 tháng 7. Phản ánh của phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Hải Yến.
Theo bác sĩ Lê Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, trung tâm chỉ có 7 kỹ thuật viên xét nghiệm được bố trí về các trạm y tế. Vì vậy, phải phân công lịch cho từng trạm một cách dàn trải, mỗi buổi 3 trạm tổ chức lấy mẫu nhằm vừa tận dụng nhân lực, vừa tạo điều kiện cho người dân có nhiều khung giờ, địa điểm để đến. Trung tâm đã công bố đường dây nóng của trung tâm, của các trạm y tế để người dân kịp thời phản hồi tình hình sức khỏe trong quá trình cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm.
Kê khai để mà xem họ có yếu tố dịch tễ như thế nào, nguy cơ cao hay thấp, để hướng dẫn từng người. Theo dõi 14 ngày mới là quan trọng. Chúng ta phải theo dõi liên tục, lấy mẫu là chỉ là hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên lấy mẫu cũng là một cái biện pháp mà mình tránh ca dương tính lây cộng đồng nhanh, hiệu quả.
Tính đến ngày 27 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh có 5.930 người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 đã khai báo y tế, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, có 112 chuyến bay từ Đà Nẵng chở 18.229 hành khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 3 hành khách có triệu chứng về hô hấp đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 449 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung, số người đang được cách ly tại nhà nơi lưu trú là 251 người.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều nay, chuyến bay đón hơn 200 công dân Việt Nam từ Guinea-Xích Đạo trở về đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Điều đặc biệt là trong chuyến bay này có gần 130 người được xác định là mắc COVID-19. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là khu vực tiếp nhận điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 có các triệu chứng nặng. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị, đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là dự phòng thêm các máy thở. Với riêng đoàn đón công dân từ Guinea-Xích Đạo trở về, khoa cấp cứu đã có 4 nhân viên y tế, bao gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng có kinh nghiệm tham gia đón đoàn trở về. Bác sĩ Thân Mạnh Hùng và bác sĩ Trần Văn Bắc, phó trưởng khoa cấp cứu, thành viên của đoàn đều bày tỏ các anh sẵn sàng đối diện để bước vào trận chiến với thể virus chủng mới SARS-CoV-2.
Trong số hơn 120 ca này thì chắc chắn là sẽ có khoảng 7 đến 10 ca là có biểu hiện nặng. Bởi vì cái tỷ lệ chung của thế giới nó là như vậy. Thì chúng tôi cũng xác định là những cái người mà tham gia chuyến này phải là những người rất là kinh nghiệm. Đấy, thì bản thân các anh em đi thì cũng xác định là sẵn sàng cho những cái tình huống mà nó xấu nhất nó xảy ra thôi.
Trên các kịch bản mà chúng tôi xây dựng thì kể cả tình huống xấu nhất chúng tôi mang theo cả máy thở thì cũng chưa thể tham gia ngay vào cái điều trị sau đấy được, thì cũng sẽ được cách ly cùng với lại phi hành đoàn.
Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi về đến sân bay Nội Bài, đoàn công dân trở về từ Guinea Xích Đạo sẽ được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiến hành các biện pháp can thiệp về y tế. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã di chuyển toàn bộ bệnh nhân sang cơ sở 1 và chuyển bệnh nhân về tuyến dưới để điều trị. Từ ngày hôm nay sẽ không tiếp nhận bệnh nhân đến khám nhằm đảm bảo an toàn và tránh tình trạng lây chéo. Theo tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngoài lên phương án điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước, bệnh viện cũng đưa ra các phương án và chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 mới với quy mô sẵn sàng tiếp nhận khoảng 300 đến 500 bệnh nhân nữa.
Thì chúng tôi xác định những trường hợp âm tính thì chúng tôi sàng lọc nhanh. Lần thứ nhất và lần thứ hai sau 3-4 ngày là lần thứ hai, thì những trường hợp mà âm tính này thì chúng ta có thể chuyển đến khu cách ly khác giống như là các bệnh nhân cách ly bình thường. Thế đấy thì chúng ta chỉ còn lại là khoảng hơn 100 bệnh nhân. Do vậy với cái điều kiện tại bệnh viện hiện nay thì với có những bệnh nhân ở Hà Nội đến thì chúng tôi vẫn đáp ứng được bình thường. Hơn nữa là nếu mà có bệnh nhân dương tính nữa chúng tôi có thể đáp ứng được 300 đến 500 bệnh nhân.
Với tinh thần không để bất cứ bệnh nhân nào bị bỏ lại, các cơ sở y tế được chỉ định cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong cả nước đều đang sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19, dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng, Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông đã gửi văn bản tới các doanh nghiệp viễn thông yêu cầu nhắn tin đề nghị người dân Đà Nẵng cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth để truy vết tiếp xúc, đồng thời có thể cảnh cáo nếu như người dùng đã từng ở gần những người bệnh COVID-19. Khi đạt khoảng 30 triệu người sử dụng, thì ứng dụng này sẽ truy vết F0, F1, F2, F3 một cách tối ưu. Phóng viên Mai Hạnh thông tin chi tiết.
Được đánh giá là sản phẩm công nghệ có tính đột phá cao, ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth để phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu của Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, nếu số lượng cài đặt ứng dụng chiếm 60% dân số trưởng thành, thì kết quả truy vết tiếp xúc sẽ chính xác gần như tuyệt đối. Điện thoại thông minh được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu của cơ quan y tế nhập vào hệ thống, thì thông tin sẽ được gửi đến tất cả các điện thoại của người dùng trong cộng đồng Bluezone. Cơ quan y tế có thẩm quyền lúc đó sẽ có dữ liệu của F1 và tiếp tục nhập lên hệ thống, rồi từ F1 sẽ ra F2, F3 một cách rất nhanh chóng và chính xác. Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV cho biết.
Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày thì mọi người sẽ tiếp xúc với nhau và thiết bị nó sẽ tự nói chuyện với nhau. Và nếu phát hiện ra có sự tiếp xúc gần, tức là có trong khoảng cách 2 mét, thì hai thiết bị nó sẽ tự động ghi nhận nhật ký đó. Và nếu phát hiện ra là máy đó của người dùng đó đã từng tiếp xúc với người nhiễm F0, thì hệ thống sẽ báo lên cho người sử dụng đó biết là bạn có nguy cơ là F1.
Số lượt tải ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone mới đạt khoảng 255.000 lượt. Do đó, bây giờ, nếu một người dùng điện thoại thông minh cài đặt Bluezone cho mình và 3 người thân trong gia đình, thì ước tính sau 15 ngày có thể đạt được 30 triệu người sử dụng. Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông tin rằng, khi đó, cộng đồng Bluezone sẽ được cảnh báo truy vết tiếp xúc tối ưu nhất.
Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phong tỏa khoa truyền nhiễm cách ly khoảng 70 người vì liên quan ca bệnh nhiễm COVID-19 về từ Đà Nẵng. Những người cách ly gồm một bác sĩ, hai điều dưỡng của khoa truyền nhiễm, 11 sinh viên, 37 bệnh nhân và một số người nhà bệnh nhân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quốc tế City ở quận Bình Tân vừa ra thông báo về việc tạm ngừng nhận bệnh nhân trong 3 ngày do liên quan đến 2 bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Từ nay đến hết ngày, đến ngày 31 tháng 7, bệnh viện sẽ không cho phép đón khách thăm bệnh cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định tạm thời ngừng hoạt động trạm y tế phường Hà Phong vì nữ cán bộ phụ trách y tế phường này đã không trung thực khai báo y tế khi vừa trở về từ Đà Nẵng. Địa phương đang bùng phát dịch COVID-19.
Vào chiều nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 6 tỷ đồng từ tập đoàn TNT cho công tác phòng chống dịch tại ba địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cho rằng diễn biến dịch còn phức tạp và sẽ cần rất nhiều nguồn lực để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tiếp tục tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến chiều nay thì số bệnh nhân mắc COVID-19 trên thế giới đã lên đến gần 17 triệu người, trong đó có gần 664.000 ca tử vong. Tốc độ lây nhiễm vẫn đang trên đà tăng tốc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước thực trạng này, Tổ chức Y tế Thế giới đã phát ra cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ là một làn sóng lớn, chứ không mang tính mùa vụ như là cúm thông thường. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Xét riêng từng quốc gia, Mỹ vẫn là tâm dịch lớn nhất thế giới với gần 4.500.000 ca, trong đó hơn 152.000 người đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.592 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi qua. Brazil chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai với 2.500.000 ca mắc, trong đó hơn 88.000 người đã chết. Trong khi đó, tại châu Âu, thái độ lơ là chính là nguyên nhân dẫn đến các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng ở Đức. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, cho biết.
Sự lây nhiễm xảy ra ở mọi nơi, tại các bữa tiệc gia đình, đám cưới, bạn bè gặp gỡ, nơi làm việc, tại căn hộ đang sinh sống và cả tại viện dưỡng lão. Chúng ta phải ngăn virus, không để lây lan nhanh chóng, không thể kiểm soát. Những diễn biến mới tại Đức khiến tôi vô cùng lo lắng.
Ông Wieler kêu gọi mọi người không nên coi thường các quy định giãn cách xã hội. COVID-19 tái bùng phát mạnh là lý do khiến chính quyền nhiều quốc gia và địa phương bắt đầu áp đặt lại các biện pháp phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội như cấm tụ tập đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, tuân thủ các biện pháp phòng dịch khác như rửa tay thường xuyên, duy trì khoảng cách tiếp xúc. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ là một làn sóng lớn chứ không mang tính vụ mùa như cúm thông thường. Theo cơ quan này, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã tăng gấp đôi trong vòng 6 tuần qua. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đại dịch vẫn đang tăng tốc.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Vào chiều nay, tiếp các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang hoạt động tại nước ta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nỗ lực hết sức để bảo đảm là đất nước an toàn. Việt Nam mong muốn thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư từ Hàn Quốc với những dự án đầu tư có chất lượng và công nghệ cao.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác chiến lược, Hàn Quốc là nhà đầu tư vào Việt Nam lớn nhất hiện nay với hàng trăm dự án với tổng vốn hơn 66 tỷ đô la. Điều này thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư Hàn Quốc đối với Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên khắc phục khó khăn để đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam lớn hơn nữa, các nhà đầu tư yên tâm hơn. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Won-han chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho khoảng 5.500 doanh nhân chuyên gia Hàn Quốc được nhập cảnh vào Việt Nam thời gian qua và cho biết còn khoảng 5.000 doanh nhân chuyên gia đang chờ nhập cảnh vào Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Yoho cho rằng nhờ sự quan tâm của Chính phủ nên Samsung Việt Nam đã giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu, từ nay đến cuối năm nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Ông khẳng định cam kết cùng 130.000 cán bộ nhân viên của Samsung Việt Nam chung sức trong phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, đóng góp vào thực hiện thành công mục tiêu kép của Chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo tập đoàn điện tử LG cho biết đang cân nhắc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, mở rộng quy mô nhà máy tại Hải Phòng, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển. Một số ý kiến khẳng định cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm cho thị trường Việt Nam, hợp tác đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Chúc mừng kết quả đầu tư kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hướng tới môi trường ổn định hơn, thân thiện, cởi mở, minh bạch, thực sự là điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy. Việt Nam mong muốn thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư từ Hàn Quốc với những dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ cao hướng tới tương lai. Việt Nam nỗ lực hết mình để bảo đảm Việt Nam là đất nước an toàn, mảnh đất thành công cho các nhà đầu tư. Thủ tướng khẳng định các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc là những bông hoa đẹp nhất đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị hai nước.
Vào trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã điện đàm với ông Chavo Malat, Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc thủ tướng hai nước đã đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến cách đây đúng một tuần, đặc biệt là việc hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam New Zealand. Việc nâng cấp quan hệ sẽ mở ra một chương mới, tạo khuôn khổ và xung lục mới, đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước ủng hộ hai chính phủ hợp tác triển khai các cơ chế hợp tác liên kết kinh tế khu vực, đặc biệt là hai bên phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên APEC để tổ chức hội nghị cấp cao năm nay dưới hình thức phù hợp, thúc đẩy các ưu tiên hợp tác, trong đó có lãnh đạo ra tuyên bố tầm nhìn APEC sau 2020, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi CPTPP, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại kể cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Việt Nam mong muốn hai nước cùng hợp tác quốc phòng an ninh thông qua hoạt động trao đổi đoàn, tham vấn chính sách, huấn luyện và đào tạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn New Zealand đã có tiếng nói và ủng hộ lập trường của chủ trương ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Mong muốn New Zealand tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề này trong thời gian tới, nhất là về Biển Đông đang có diễn biến phức tạp, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện, xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội nhằm thúc đẩy quan hệ nghị viện phát triển tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược hai nước.
Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của Quốc hội New Zealand trong việc tăng cường phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, nhất là Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương IPPF, ASEP. Và chúng ta sẽ trao đổi những cái quan điểm về những cái vấn đề quốc tế, vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là vấn đề xây dựng cộng đồng ASEAN và các đối tác, cũng như vấn đề duy trì, bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định, thời gian qua, hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ về quan hệ kinh tế, thương mại, giáo dục. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước theo chiều sâu, nhân các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo hai nước sẽ cử thêm các nghị sĩ trẻ đến để giao lưu, tìm hiểu, học hỏi về các hoạt động nghị viện mỗi bên. Với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Chavo Malat nhấn mạnh, ông luôn ủng hộ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Về vấn đề Biển Đông, ông cho biết.
New Zealand luôn ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là điểm tương đồng của góc nhìn hai nước Việt Nam và New Zealand.
Về quan hệ thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cho rằng, trong năm qua, kim ngạch thương mại đã tăng gần gấp 2 lần trong vòng 5 năm trở lại đây và còn nhiều dư địa để cải thiện con số này. Năm 2019 đã có 3.000 du học sinh đến New Zealand để học, và đây là con số rất khả quan.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đi đôi với năng động, sáng tạo, nhưng không được chủ quan nóng vội, mất cảnh giác trong tình hình mới. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 21. Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và các ủy đảng phát huy trí tuệ, sáng tạo, năng động, tìm các giải pháp mới, tranh thủ tối đa cơ hội, chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng mới, tiếp tục thực hiện tốt việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Trung ương và các đề án của Chính phủ. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra cuộc họp với một số bộ ngành đơn vị liên quan về việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến nhằm chuẩn bị công bố lễ khai trương hệ thống Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành của Chính phủ và dịch vụ công trực tuyến thứ 1000 tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có 875 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến với hơn 200.000 tài khoản đăng ký, tăng 26.000 tài khoản so với tháng trước, hơn 53 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện dịch vụ. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận và xử lý gần 3,5 nghìn hồ sơ trực tuyến trên cổng, tiếp nhận xử lý hơn 7,3 nghìn phản ánh kiến nghị, hỗ trợ. Với nội dung cấu trúc quy trình cấp đăng ký, biển số xe điện tử hiện vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết.
Ngày 15 tháng 8 là triển khai cấp thí điểm biển số xe với sản xuất ô tô lắp ráp trong nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì với trách nhiệm được Chính phủ giao thì chúng tôi cũng xin hứa cùng với Tổng cục Hải quan, Cơ quan Tài chính, cùng với Đăng kiểm và Thuế trước bạ chúng tôi cũng sẽ làm hết sức quyết liệt. Cái này thì chắc chắn là cũng phải là cả ngày nghỉ, cả những thời gian để mà tích hợp. Đấy là một cái bài toán mà chúng tôi sẽ phải làm hết sức khẩn trương.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, khi có hệ thống trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ sẽ chủ động được tự động hóa toàn bộ vấn đề cập nhật. Bộ trưởng cho biết hiện nay đã có 875 dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 và sẽ cung cấp dịch vụ công thứ 1.000 vào ngày 15 tháng 8 tới đây.
Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Nhật Bản theo hình thức trực tuyến để thảo luận xây dựng các biện pháp cụ thể, triển khai cam kết tại tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Nhật Bản về sáng kiến phục hồi kinh tế để ứng phó với đại dịch COVID-19 mà hai bên đã thông qua vào tháng 4 vừa qua. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN-Nhật Bản với nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đạt được 3 mục tiêu chính là duy trì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa ASEAN và Nhật Bản, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế. Sự kiện này là minh chứng rõ ràng về sự đồng thuận và hợp tác của các nước ASEAN với Nhật Bản, một đối tác kinh tế quan trọng và chiến lược của ASEAN trong khu vực châu Á, đúng với tinh thần của năm ASEAN 2020 do Việt Nam là chủ nhà, gắn kết và chủ động thích ứng nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẵn sàng ứng phó với các hậu quả do đại dịch gây ra, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hồi phục nền kinh tế của ASEAN và Nhật Bản.
Vào chiều nay, tại trụ sở số 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì tổ chức diễn đàn trực tuyến với chủ đề EVFTA, con đường đắc lợi, con đường gian nan. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Kiều tại các nước châu Âu đều mong muốn được trao đổi, tìm hiểu thông tin về nhau, mở ra các cơ hội hợp tác trong bối cảnh mới. Tại diễn đàn trực tuyến chiều nay, các doanh nghiệp trong nước cũng đã được gặp gỡ, trao đổi và xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp Việt Kiều tại châu Âu, đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam cập nhật những thông tin mới nhất về các chính sách ưu đãi đầu tư, cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng với Liên minh châu Âu. Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng cho kết nối giao thương.
Hiện nay thì chúng tôi cả tổ chức bộ máy công quyền đáp ứng cái yêu cầu của các nhà đầu tư, thực hiện nhất quán với phương châm hành động là hai nhanh ba tốt. Hai nhanh là nhanh chóng giải phóng mặt bằng và nhanh chóng thực hiện các thủ tục đầu tư. Ba tốt đó là chính sách tốt, hạ tầng tốt và tình cảm tốt. Với tất cả sự kỳ vọng, mong mỏi và hứa hẹn cơ hội, chúng ta sẽ đồng hành nắm chặt tay nhau.
Các tham luận trình bày tại diễn đàn khẳng định EVFTA sẽ mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu. Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia vào thị trường châu Âu là thị trường rộng lớn với khoảng 500 triệu người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng Việt Nam cũng được tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao của châu Âu. Tuy nhiên, cơ hội mà EVFTA đem lại sẽ song hành cùng khó khăn và thách thức. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nêu rõ.
Diễn đàn hôm nay là buổi gặp gỡ, làm quen, đáng quý giữa doanh nhân trong nước và doanh nhân người Việt ở nước ngoài. Tuy còn nhiều nội dung, nhưng đây là cơ sở đặc biệt quan trọng để chúng ta góp phần thúc đẩy hiệp định thương mại, đạt được nhiều lợi ích và bớt đi những gian nan. Đài Tiếng nói Việt Nam hy vọng với đầy đủ 4 loại hình báo chí truyền thông hiện đại bao gồm phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử sẽ tiếp tục là nhịp cầu đồng hành cùng các doanh nghiệp, doanh nhân, bà con kiều bào trong những chặng đường tiếp theo với mục đích thúc đẩy hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu đạt được những thắng lợi hơn nữa.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh ở quận Đống Đa sau 40 giờ đấu tranh phá án. Hai đối tượng bị bắt gồm Phùng Hữu Mạnh sinh năm 1997 và Hoàng Ngọc sinh năm 1978 đều trú tại Hà Nội. Theo cơ quan chức năng thì chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc. Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều tiền, Ngọc đã rủ Mạnh cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh và cướp được hơn 900 triệu đồng. Ngọc đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng vào rạng sáng nay, còn Mạnh bị bắt vào đêm qua khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khuê, phường Láng Hạ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Australia vừa công bố quan điểm mới trong vấn đề Biển Đông thông qua công hàm mà nước này gửi tới Liên Hợp Quốc, trong đó bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
Trong bài viết đăng trên tờ Người Phiên Dịch, tiến sĩ Beck Stretting, chuyên gia nghiên cứu tranh chấp hàng hải ở châu Á, quyền giám đốc trung tâm châu Á thuộc trường đại học La Trobe của Australia nhận định, công hàm mà Australia vừa gửi tới Liên Hợp Quốc nghiêng về khía cạnh pháp lý hơn là nhằm vào việc chỉ trích các hành vi. Việc viện dẫn một loạt các yêu sách và hành động không có căn cứ pháp lý và đi ngược lại với các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, phản ánh điều mà Australia muốn nhấn mạnh, đó là các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp lý. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Michael Subridge, Giám đốc Chương trình Quốc phòng, Chiến lược và An ninh Quốc gia thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia. Công hàm mà Australia gửi Liên Hợp Quốc cũng tạo ra nền tảng để ngăn cản Trung Quốc gia tăng các hoạt động nhằm kiểm soát trái pháp luật các thực thể ở Biển Đông. Đồng thời, việc Australia và Mỹ và có thể là các quốc gia khác khẳng định về việc không công nhận nỗ lực của Trung Quốc trong việc thiết lập chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước tranh chấp, các thực thể và lãnh thổ là quan trọng vì nó giúp ngăn cản Trung Quốc tiến hành các bước đi nhằm tuyên bố vùng nhận dạng phòng không khi biết rằng nỗ lực này là không hợp pháp và không có căn cứ pháp lý. Ông Michael Subridge cũng nhấn mạnh, quan điểm của Australia và Mỹ đã củng cố sức mạnh cho phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông năm 2016 và là sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các quốc gia Đông Nam Á có yêu sách đối với các thực thể và vùng biển ở Biển Đông, nhưng lại đang bị Trung Quốc chiếm đóng và quản lý.
Trong diễn biến mới nhất, kết thúc cuộc họp tham vấn các bộ trưởng Mỹ-Australia lần thứ 30 tại Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đã ra tuyên bố chung đề cập một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt quan ngại về diễn biến gần đây tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Tuyên bố chung nêu rõ theo phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan, liên quan đến việc Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Mỹ và Australia khẳng định những yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông không có giá trị theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Trung Quốc không thể đưa ra các yêu sách hàng hải trên Biển Đông dựa trên đường chín đoạn, quyền lịch sử hoặc toàn bộ các nhóm đảo trên Biển Đông, cho rằng hành động của Bắc Kinh không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên khẳng định phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc, đồng thời nhấn mạnh tất cả các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải được đưa ra và giải quyết theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố cho rằng các bên cần tăng cường cam kết không tham gia các hành động làm phức tạp và leo thang căng thẳng, đặc biệt là quân sự hóa ở Biển Đông.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục sóng gió khi hai bên mở rộng cuộc khẩu chiến từ vấn đề thương mại, dịch COVID-19 sang các lĩnh vực khác. Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean Le Drian, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có thể rơi vào vực thẳm đối đầu. Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Mỹ-Trung giao tiếp lý trí, không cho phép thành phần chống Trung Quốc lật ngược hàng thập kỷ hợp tác thành công. Theo ông Vương Nghị, những phát biểu chỉ trích Trung Quốc gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc đẩy cuộc đối đầu tư tưởng mới và dẫn dắt thế giới đến một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì chính sách nước Mỹ trên hết và cảnh báo đáp trả nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump quá trắng trợn và vô lý. Những tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra sau khi Mỹ có những động thái liên thủ các đồng minh và đối tác thành liên minh để cùng đối phó với Trung Quốc.
ngay sau tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về việc đề cao tính răn đe của vũ khí hạt nhân. Trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Đại học Johns Hopkins của Mỹ vừa cho biết Triều Tiên đang tiếp tục các hoạt động có thể liên quan đến việc làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Gyeongbyeong. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Theo trang mạng 38 độ Bắc, hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục các hoạt động có thể liên quan đến việc làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Gyeongbyeong. Thông tin Triều Tiên làm giàu urani được đưa ra chỉ một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm qua dẫn lời tuyên bố của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un về việc đề cao sức mạnh răn đe của vũ khí hạt nhân. Phát thanh viên hãng KRT trích dẫn nguyên văn tuyên bố.
Nhờ khả năng răn đe hạt nhân hiệu quả và đáng tin cậy của chúng ta, chiến tranh sẽ không còn, sự an toàn và tương lai của đất nước chúng ta sẽ được đảm bảo một cách vững chắc và lâu dài.
Các động thái mới nhất của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang lâm vào bế tắc suốt hơn một năm qua, khi cả hai bên không chịu nhượng bộ lẫn nhau trong đàm phán. Hôm qua, trong cuộc tham vấn cấp Bộ trưởng 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Australia tại Washington, hai quốc gia này đã tái khẳng định sự ủng hộ dành cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn cam kết sẽ thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên nhằm ngăn chặn mối đe dọa do chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tạo ra cho an ninh và ổn định khu vực.
Tiếp theo là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh khẳng định sẽ chấn chỉnh công tác trọng tài và nhắc nhở các đội bóng phản ứng chuyên nghiệp theo đúng quy chế. Các phát ngôn mang tính chỉ trích vào VFF và ban tổ chức giải sẽ bị xử lý một cách kiên quyết.
Những sai sót của trọng tài V-League 2020 khiến làn sóng phản đối trọng tài rất gay gắt trong thời gian gần đây. Một số huấn luyện viên, lãnh đạo câu lạc bộ thẳng thừng chỉ trích trọng tài, thậm chí dọa bỏ giải. Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, đây là cách phản ứng không được chuyên nghiệp.
Liên đoàn thì cũng sẽ xử lý kiên quyết tất cả những cái phát ngôn mà mang tính chỉ trích vào Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức. Tất cả những cái sai sót là sẽ được xử lý theo các quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì việc phát ngôn và việc làm xấu hình ảnh giải đó là những cái không nên. Đấy là một cái tác nghiệp mà tôi nghĩ là tất cả những ai đang tham gia vào chuyên nghiệp phải có cách hành xử chuyên nghiệp để làm sao cái hình ảnh nó được tốt và đồng thời là nó mang lại được những cái hình ảnh tốt đối với bóng đá.
Ông Lê Hoài Anh cũng thừa nhận rằng các trọng tài V-League 2020 có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trước mắt VFF họp với ban trọng tài để đưa ra những phương án giải quyết nhằm cải thiện chất lượng công việc này.
Giải đấu đầu tiên trong năm 2020 của Taekwondo Việt Nam là giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia đã kết thúc sớm hơn so với kế hoạch ban đầu vào ngày hôm qua do tình hình dịch bệnh. Điều đáng chú ý là giải đấu năm nay đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực với lứa vận động viên trẻ giàu tiềm năng.
Giải năm nay các vận động viên cống hiến màn tranh tài hấp dẫn ở nội dung quyền sáng tạo khi ban tổ chức quy định tăng thời gian biểu diễn từ 70 giây lên 100 giây. Những vận động viên thực lực sẽ phô diễn được hết kỹ thuật mình có, đồng thời đòi hỏi các vận động viên phải có nền tảng thể lực tốt. Với sự vượt trội, các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh thắng áp đảo với 19 huy chương vàng, hơn đoàn xếp thứ nhì là Hà Nội tới 15 huy chương vàng. Trong khi đó, ở các hạng cân đối kháng, Bình Dương vươn lên dẫn đầu các nội dung thi đấu của nữ. Ưu thế ở nội dung thi đấu của nam vẫn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Sự vươn lên của đoàn Bình Dương cũng là tín hiệu vui cho phong trào Taekwondo Việt Nam. Bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên phụ trách môn Taekwondo, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
Hiện tại thì cái lực lượng đối kháng chúng ta là đang bị thiếu hụt. Thế thì qua những cái giải trẻ như thế này thì chúng sẽ tuyển được rất nhiều vận động viên. Vận động viên bây giờ cần rất nhiều yếu tố về thể hình, tố chất và sức khỏe. Đấy thì qua cái giải này thì ban huấn luyện đội tuyển trẻ cũng và đội tuyển thì cũng đã từ tuyển chọn được rất nhiều vận động viên để kế cận cho lực lượng vận động viên mà đang đội tuyển bây giờ.
Cũng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm qua giải vô địch trẻ quốc gia môn thể dục aerobic 2020 đã kết thúc sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Giải năm nay có 200 vận động viên đến từ 9 tỉnh tham gia thi đấu ở các lứa tuổi 9 đến 11 tuổi, 12 đến 14 tuổi và 15 đến 17 tuổi với các nội dung đơn, đôi nam nữ, top 3 và top 5. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh với 14 huy chương vàng, xếp thứ nhì là đoàn Hà Nội, còn chủ nhà Phú Yên đứng thứ 3.
Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Do chấn thương chưa bình phục, tiền đạo Sergio Aguero sẽ không thể chơi trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League. Aguero nghỉ thi đấu từ tháng 6 vì chấn thương đầu gối trong trận thắng Burnley. Sau ca phẫu thuật, anh tập trung hoàn toàn cho công tác hồi phục. Việc mất Aguero, người ghi 23 bàn trên mọi đấu trường mùa này là một thiệt thòi không nhỏ cho Man City. Tuy nhiên, đội bóng Anh cũng không quá lo về phương án thay thế khi có trong tay Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông đến ngày 31 tháng 7, đặc biệt ở các tỉnh miền núi có nơi mưa vừa mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì tiết trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều về chiều tối và tối, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, vùng áp thấp có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Và do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 31 tháng 7, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy và mưa dông. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mai, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mai, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc, gió Bắc đến Đông Bắc, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam, cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam, cấp 4, cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.